thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phân bổ 100.000 tấn xi măng cho các địa phương trong tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2018.
Trước tình hình diện tích nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên ngày càng thu hẹp, hội nông dân các cấp từ thành phố xuống cơ sở đã linh hoạt sáng tạo triển khai nhiều giải pháp để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.
Để không trở thành nạn nhân của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm này, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không vì quá lo lắng hoặc vì những lợi ích vật chất được hứa hẹn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, để rồi tiền mất tật mang. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Nhằm hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định phân bổ 100.000 tấn xi măng cho các địa phương trong tỉnh. Theo đó, về định mức nguyên tắc hỗ trợ, xây dựng kênh mương nội đồng và hạ tầng khu phát triển sản xuất 16.366 tấn, làm đường giao thông nông thôn 71.842 tấn. Trong đó, ưu tiên phân bổ xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 là 1.000 tấn một xã, xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 600 tấn một xã và xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là 400 tấn một xã. Ngoài ra, còn dự phòng 11.792 tấn để phân bổ cho các xã đăng ký bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm nay. Điều kiện các công trình được hỗ trợ phải nằm trong danh mục đầu tư thuộc đề án xây dựng nông thôn mới của xã đã được phê duyệt dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật và chuẩn bị mặt bằng thi công đạt chuẩn theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao nhiệm vụ đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị và các sở ngành liên quan cần tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã triển khai thực hiện theo quy định, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn vướng mắc để việc sử dụng xi măng đúng mục đích đạt hiệu quả cao.
Ngày 5 tháng 6, trên 15.000 thí sinh trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông với hai bài thi Ngữ văn và Toán tại 29 hội đồng coi thi. Kỳ thi tuyển sinh năm nay diễn ra khá thuận lợi, khi các thí sinh trực tiếp đăng ký nguyện vọng và làm hồ sơ thi ngay tại các trường trung học cơ sở nơi học lớp 9 hoặc địa phương nơi cư trú. Các trường trung học cơ sở cũng bố trí đưa học sinh đến điểm thi an toàn đúng thời gian. Đặc biệt, các trường trung học phổ thông vùng khó khăn của huyện Đại Từ, Định Hóa, Võ Nhai đã chủ động bố trí lực lượng thanh niên tình nguyện, các hội viên chữ thập đỏ tham gia tiếp sức mùa thi, tổ chức hỗ trợ cơm miễn phí cho thí sinh ở xa các điểm thi để các em có đủ thời gian, sức khỏe hoàn thành hai môn thi trong ngày. Ngay trong buổi sáng sau khi khai mạc tại hội đồng coi thi, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi năm 2018 đã đến hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên và hội đồng coi thi trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, thành phố Thái Nguyên kiểm tra công tác thi tuyển sinh và động viên đội ngũ cán bộ coi thi. Tại các hội đồng coi thi, đồng chí Chủ tịch đã đánh giá cao tinh thần chủ động nghiêm túc trong triển khai thực hiện của các hội đồng thi theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu các hội đồng coi thi phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Theo báo cáo của các hội đồng coi thi, kỳ thi năm nay có 96 thí sinh không tham gia dự thi tuyển sinh lớp 10 theo đăng ký ban đầu, tăng gần 50% so với năm 2017. Do chuẩn bị tốt kế hoạch tổ chức kỳ thi, nên các điểm thi được bảo vệ tốt, đảm bảo yên tĩnh, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra.
Ngày 5 tháng 6, cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố đã tổ chức giáo dục tuyên truyền tác hại của ma túy và phòng chống ma túy đến toàn bộ học viên đang chữa bệnh tại cơ sở. Trong chương trình, các học viên được học nội quy của cơ sở, được trang bị kiến thức chung về nghiện ma túy và điều trị cai nghiện ma túy, qua đó giúp các học viên hiểu thế nào là nghiện ma túy, cơ chế gây nghiện, các yếu tố liên quan đến nguy cơ nghiện ma túy, quan điểm, biện pháp và hình thức cai nghiện ma túy, một số nguyên tắc cơ bản trong tư vấn và điều trị ma túy. Ngoài ra, các học viên còn được cán bộ của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố nói về tác hại trước mắt và lâu dài của các loại ma túy tổng hợp, các loại thảo dược gây nghiện, tuyên truyền cách phòng tránh để không bị lôi kéo dụ dỗ tái sử dụng các chất kích thích gây nghiện. Được biết hiện nay cơ sở điều trị nghiện tự nguyện và công tác xã hội thành phố đang có trên 70 học viên được giáo dục và chữa bệnh. Hầu hết các học viên đã được cai cắt cơn và đang lao động trị liệu tại đây đều có sức khỏe ổn định, tinh thần tốt.
Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn của Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên, đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ gồm 60 học sinh của trường trung học cơ sở và tiểu học Túc Duyên đã được thành lập và hoạt động khá nề nếp. Hoạt động của đội được cán bộ đoàn đội trong nhà trường phụ trách, trong đó chú trọng việc gắn liền các hoạt động nhân đạo từ thiện với các phong trào của đoàn đội trên các nội dung như đền ơn đáp nghĩa, áo lụa tặng bà, phong trào nuôi lợn nhựa tiết kiệm để giúp đỡ bạn nghèo vượt khó, ủng hộ các địa chỉ từ thiện, giúp đỡ làm nhà nhân đạo, nhà đại đoàn kết trên địa bàn phường, v.v. Ngoài ra, khi tham gia đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ, các em học sinh còn được tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu, các kiến thức cơ bản về công tác hội chữ thập đỏ để sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo khi cần thiết. Với sự hưởng ứng tích cực của giáo viên và học sinh trong các nhà trường, những năm gần đây, các chi hội chữ thập đỏ của trường tiểu học và trung học cơ sở cùng với đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong trường đã vận động và ủng hộ được trên 20 triệu đồng một năm dùng để tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện trong trường học. Thông qua việc duy trì hoạt động của đội thanh thiếu niên chữ thập đỏ trong các nhà trường, giúp cho các em học sinh thể hiện lòng nhân ái, hoàn thiện nhân cách, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục toàn diện của ngành giáo dục, đồng thời làm phong phú thêm các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ phường Túc Duyên.
Thưa quý vị và các bạn, trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của thành phố Thái Nguyên như hiện nay, diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, các cấp hội nông dân đã linh hoạt sáng tạo triển khai nhiều giải pháp nông nghiệp, nông dân nhằm nâng cao thu nhập trên một diện tích đất nông nghiệp.
Nhằm giúp đỡ các hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập kinh tế, những năm qua, Hội Nông dân phường Gia Giàng đã tạo điều kiện nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, cũng như thành lập các câu lạc bộ để những hội viên cùng sở thích có thể giúp đỡ nhau về chuyên môn trong trồng trọt chăn nuôi. Từ đó đã có nhiều câu lạc bộ chăn nuôi trồng trọt ra đời và đã góp phần phát triển kinh tế cho người nông dân. Trong đó phải kể đến câu lạc bộ hoa cây cảnh phường Gia Giàng. Để tạo cơ hội cho các thành viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cũng như đầu ra cho sản phẩm, 20 hộ trồng hoa cây cảnh trên địa bàn phường Gia Giàng đã thành lập câu lạc bộ hoa cây cảnh. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ đã vận động các hội viên nghiên cứu thị trường, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn đầu tư trồng, buôn bán các loại hoa cây cảnh theo xu thế của thị trường, từ đó nâng cao được nguồn kinh tế cho gia đình. Anh Trần Minh Tuấn, hội viên câu lạc bộ hoa cây cảnh Gia Giàng chia sẻ, với 2.000 m2 đất vườn tạp của gia đình anh cũng đã chuyển đổi trồng rất nhiều loại cây để nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, phải đến khi thực hiện trồng hoa hồng mới đem lại hiệu quả kinh tế.
Trên cái mảnh vườn tôi là 2.000 m2, nếu mà tôi trồng vải thì ví dụ như thu nhập một năm thì có khi chỉ được tầm cỡ khoảng độ 40-50 triệu. Nhưng mà với cái đầu tư cho hoa hồng, đặc biệt là bây giờ là có rất nhiều các giống hoa ngoại, thì tôi sẽ đầu tư phát triển hoa thì thu nhập khoảng một năm thì tôi trừ chi phí thu nhập đi cũng thu về tầm cỡ 400 triệu.
Với mục tiêu nâng cao thu nhập cho hội viên, các cấp hội nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn tín chấp nguồn vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật và tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện việc quy hoạch vùng chuyên canh rau, hoa, quả vào sản xuất. Các sản phẩm từ chương trình dự án về các cây con đặc sản có bước phát triển, nâng giá trị thu nhập cho hội viên từ 90 triệu đồng một hecta năm 2012 lên 115 triệu đồng một hecta đất nông nghiệp năm 2017. Nhiều trang trại gia trại có doanh thu hàng tỷ đồng một năm. Năm 2015, 11 hộ dân trong tổ sản xuất chanh của xã Thịnh Đức được giải ngân 300 triệu đồng nhằm phát triển mô hình trồng chanh lấy quả trên địa bàn xã. Sau 3 năm thực hiện, mô hình chanh đã bước đầu mang lại hiệu quả. Gia đình ông Trần Văn Lịch, thành viên trong tổ sản xuất trồng chanh, chia sẻ về hiệu quả từ mô hình mang lại.
Là nếu mà nói về cái chanh, chúng tôi trồng, nhà tôi trồng từ năm 98. Đấy, nhưng mà bây giờ là vẫn phát triển là nhỏ thôi. Thế mà cái quan trọng nhất đấy là nói đúng là nông dân là vẫn thiếu vốn. Thế thì cách đây khoảng 3-4 năm đấy thì được cái nguồn vốn mà của bên hội nông dân là cho vay thì là tôi cũng mạnh dạn đầu tư. Thế nhưng nếu một hecta chanh này mà có rẻ như bây giờ vẫn được 70-80 triệu. Đấy, mà trừ chi phí thì vẫn cứ được 50-60 triệu.
Do các cấp hội đã xác định được phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là phong trào trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động. Chính vì vậy mà đã có nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ra đời, vừa nâng cao thu nhập, đóng góp vào ngân sách, vừa giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. hiện nay đã có 29 mô hình kinh tế do hội nông dân chỉ đạo phát triển tốt. Hộ nông dân sản xuất giỏi bình quân hàng năm có trên 11.000 hộ đăng ký và có trên 6.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 5 năm qua, có trên 710 hộ xuất sắc được thành phố công nhận và khen thưởng, 216 hộ tiêu biểu được tỉnh khen thưởng và cấp giấy chứng nhận, 35 hộ đạt cấp trung ương. Nói về phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân thành phố, bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm gần đây thì đặc biệt là với tốc độ đô thị hóa của thành phố Thái Nguyên thì diện tích đất thu hẹp rất là nhiều. Cho nên cái việc chuyển đổi ngành nghề mà đặc biệt là cái sản xuất ngành nghề tập trung, ví dụ như một số các phường xã, chúng tôi cũng tuyên truyền hướng dẫn hội viên nông dân thành lập những cái câu lạc bộ, những nhóm sở thích thì cũng tăng cường cái cây, con, hoa chất lượng cao vào sản xuất để nâng cao đời sống thu nhập, đồng thời cũng là thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội.
Để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của hội nông dân và giai cấp nông dân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, các cấp hội nông dân thành phố Thái Nguyên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư, tạo cơ hội cho hội viên sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Kính chào các đồng chí và các bạn. Trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết báo động về tội phạm sử dụng công nghệ cao. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, tai nạn giao thông, có dấu hiệu sử dụng giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức. Án xảy ra tại các địa bàn Tích Lương, Sơn Cẩm, Phan Đình Phùng. Đáng chú ý, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6, tại đường quốc lộ 3 cũ, đoạn thuộc xóm 7, xã Sơn Cẩm, xe mô tô Sirius biển kiểm soát 20L19542 do Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1997, thường trú xóm Cổ Lũng, xã Sơn Cẩm, điều khiển đi hướng Bắc Cạn, Thái Nguyên, đâm va xe mô tô Airblade biển kiểm soát 21B1-38561 do Nguyễn Kim Chiến, sinh năm 1991, thường trú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái điều khiển đi hướng ngược chiều. Sau khi Chiến ngã ra đường bị một xe ô tô tải, loại semi remote chưa rõ biển kiểm soát, đi hướng Bắc Cạn, Thái Nguyên đâm vào người, làm anh Chiến chết tại hiện trường. Thanh bị thương, hai xe mô tô hư hỏng, thiệt hại khoảng 10 triệu đồng. Công an thành phố đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án trên. Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4 tháng 6 tại khu vực cổng khoa khám bệnh của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thuộc tổ 13 phường Phan Đình Phùng, tổ công tác công an thành phố phát hiện Dương Tuấn Linh, sinh năm 1993, thường trú tại Khang Ninh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, là điều dưỡng viên tại bệnh viện đang bóc mở hai bì chuyển phát nhanh gồm 3 chứng chỉ tiếng Anh trình độ A2 mang tên Dương Tuấn Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Phương Thị Trinh và 15 bản sao các chứng chỉ tiếng Anh. Qua làm việc, Linh khai nhận vào cuối tháng 5, Linh đặt mua 3 chứng chỉ trên của một đối tượng trên mạng xã hội với số tiền 9 triệu đồng. Công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động về điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 209 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 28 trường hợp, xử phạt hành chính 10 trường hợp vi phạm, thu trên 16 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết 393 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 600 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.112 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 248 ca với 1.038 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 19 tổ dân phố với 1.655 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 5 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 51,9 gram heroin và 7,2 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 7 vụ, bắt 3 vụ 18 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm, mua bán số lô đề. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 152 trường hợp vi phạm, tạm giữ 10 xe ô tô, 27 xe mô tô, 115 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 12 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 172 trường hợp vi phạm, thu trên 139 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 20 trường hợp, nhắc nhở 167 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 27 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới được thành lập một năm nay, nhưng đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận, thụ lý giải quyết 15 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền thiệt hại trên 3 tỷ đồng. Các nạn nhân không chỉ là những người ít va chạm, hạn chế về nhận thức, mà ngay cả những người có trình độ học vấn cao đã và đang công tác tại các cơ quan, giàu kinh nghiệm sống vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo của loại hình tội phạm sử dụng công nghệ cao này.
Theo Thượng úy Lê Văn Trung, cán bộ đội phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, thể hiện toàn quốc xuất hiện loại hình tội phạm công nghệ cao nào, địa bàn tỉnh Thái Nguyên có loại hình tội phạm đó. Nhiều vụ, số tiền nạn nhân bị lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí là hàng tỷ đồng, ít cũng vài chục triệu đồng. Có nhiều nguyên nhân khiến loại hình tội phạm này ngày càng có xu thế phát triển. Trong đó, trước hết phải kể đến là do nhận thức xã hội, nhận thức pháp luật, cũng như ý thức cảnh giác của nhiều người về các chiêu thức lừa đảo chưa cao. Trong khi đó, phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thì ngày một tinh vi, luôn có sự biến tướng với nhiều chiêu trò khác nhau. Gần đây nhất, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận đơn trình báo của chị NTL ở huyện Võ Nhai. Theo chị L, cách đây vài tháng, chị đã nhận lời mời kết bạn trên Facebook của một người tự xưng là đang làm trong quân đội ở nước Mỹ. Sau một thời gian làm quen, trò chuyện trên mạng xã hội Facebook, người này cho biết thời gian tới sẽ thực hiện đầu tư một số dự án tại Việt Nam và có nhã ý muốn gửi tặng chị L một chút quà gồm đô la Mỹ, nhẫn kim cương và một số đồ vật có giá trị khác. Hàng ngày, đối tượng này đều tỏ ra quan tâm tới chị L thông qua việc hỏi thăm sức khỏe, công việc, gia đình. Ít ngày sau, có một phụ nữ tự xưng là cán bộ hải quan ở sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện báo tin cho chị L rằng có một món quà được gửi từ nước ngoài về cho chị. Kiểm tra qua máy soi cho thấy có rất nhiều đô la. Để được nhận món quà này thì chị phải nộp thuế. Liên hệ với người bạn Facebook, được xác định là đúng như vậy nên chị L đã đi chạy vậy, vay mượn, thậm chí là bán cả đất đai được hơn 1 tỷ đồng để gửi nhiều lần vào các tài khoản ngân hàng mà cán bộ hải quan ở sân bay yêu cầu. Sau khi tiền được chị L chuyển vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, thì từ tháng 3 năm 2018, đối tượng kết bạn trên Facebook của chị L đã mất tích. Biết bị lừa với số tiền quá lớn, do suy nghĩ quá nhiều nên chị L đã phải nhập viện điều trị và trong tháng 5 vừa qua mới có đơn gửi đến cơ quan công an để trình báo. Ngoài giả danh lính Mỹ, các đối tượng lừa đảo còn thường giả danh doanh nhân, phi công để kết bạn với các đối tượng là nữ. Đa số người được mời làm quen đang có cuộc sống độc thân hoặc đang có vấn đề về tình cảm gia đình, cần người chia sẻ cảm thông. Sở dĩ các đối tượng này nắm được tiểu sử của các nạn nhân là do các đối tượng tìm hiểu thông tin cá nhân của bị hại thông qua các bài viết, hình ảnh trên trang cá nhân của bị hại, qua tin nhắn làm quen, tâm sự trên các nhóm, hội độc thân, cô đơn, trên mạng xã hội Facebook. Không chỉ những người hạn chế về nhận thức và hiểu biết xã hội, ngay cả những người có trình độ học vấn cao, va chạm với xã hội nhiều vẫn trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo này. Đó là trường hợp của ông N, là cán bộ nghỉ hưu, có trình độ học vấn cao. Theo lời trình báo của ông N, khoảng tháng 9 năm 2017, khi ông đang ở nhà, có người gọi đến số cố định của nhà ông, tự xưng là nhân viên bưu điện, thông báo với ông về số nợ cước phí mà gia đình ông đang nợ là hơn 10 triệu đồng. Ông N thắc mắc thì ngay lập tức đối tượng này bảo sẽ cho kiểm tra lại và yêu cầu ông cung cấp số điện thoại di động để tiện liên hệ. Ngay sau đó, có cuộc gọi từ số điện thoại từ đầu số cộng 069 gọi vào số di động của ông và thông báo rằng số điện thoại ông đang sử dụng và thông tin của ông N có liên quan đến một đường dây mua bán ma túy toàn quốc đang bị công an điều tra và yêu cầu ông N giữ bí mật, không được nói cho ai biết. Sau đó, đối tượng gọi điện thoại này hỏi ông N có bao nhiêu tiền trong tài khoản, rồi yêu cầu ông N chuyển toàn bộ số tiền đó đến tài khoản ngân hàng của một cán bộ viện kiểm sát để điều tra. Nếu ông N không liên quan đến vụ án thì sẽ được cơ quan công an trả lại sau vài tiếng đồng hồ. Do cả tin, ông N đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm gần 1 tỷ đồng của mình để gửi vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp. Ngày hôm sau, khi không thấy ai liên hệ như các đối tượng đã hứa, ông N gọi điện thoại đến các số điện thoại mà các đối tượng đã liên hệ với ông, nhưng các thuê bao này đều tắt máy. Lúc này thì ông N mới biết mình bị lừa. Ngoài hai hình thức lừa đảo kể trên, thì các hình thức lừa đảo khác như các đối tượng chiếm quyền điều khiển, giả mạo các tài khoản Zalo, Facebook của người khác để lừa người thân của chủ tài khoản chuyển tiền, giả danh cán bộ công ty xổ số để mời tham gia làm thành viên của hội đồng quay số, nhờ đó mà biết trước kết quả, hoặc giả làm người của các công ty quản lý Zalo, Facebook, ngân hàng, nhà cung cấp viễn thông để thông báo tài khoản, số điện thoại của người dùng trúng thưởng tiền, xe máy. Để được tham gia là thành viên hội đồng quay xổ số, những người này phải chuyển tiền vào tài khoản theo yêu cầu. Còn muốn nhận giải thưởng thì nạp tiền qua thẻ điện thoại để nộp thuế, đăng ký biển số hay phí để làm chương trình truyền hình. Có những người, số tiền chuyển cho đối tượng này còn nhiều hơn giá trị của chiếc xe trúng thưởng. Sở dĩ có chuyện này là bởi chúng yêu cầu bị hại chuyển thành nhiều đợt, mỗi đợt từ 5 đến 7 triệu đồng. Qua thực tế các vụ việc lừa đảo mà lực lượng công an thụ lý hồ sơ, theo Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, một trong những yếu tố giúp các loại tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chót lọt là vì sự mất cảnh giác, thiếu hiểu biết, thậm chí là cả hám lợi của nhiều người dân, đặc biệt là những người có trình độ văn hóa thấp, đời sống kinh tế khó khăn. Họ rất dễ dàng bị các đối tượng lợi dụng khi được thuê làm hoặc mua lại số tài khoản của người đó tại ngân hàng. Để khi nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản này, thì các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng rút tiền mà rất ít bị bại lộ. Thượng tá Nguyễn Tiến Thịnh cũng khuyến cáo tình trạng sử dụng Zalo, Facebook hiện nay của nhiều người đang vô tình giúp cho các đối tượng lừa đảo dễ dàng nắm bắt được thông tin cá nhân của người dùng, để từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những vụ án như thế này, khả năng thu hồi số tiền mà các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là điều hết sức khó khăn. Vì thế, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống và đấu tranh với loại tội phạm này. Qua thực tế tìm hiểu chúng tôi cũng được biết, số người bị lừa qua các hình thức kể trên nhiều hơn con số 15 chính thức có đơn đến lực lượng công an tỉnh rất nhiều. Tuy nhiên, do số tiền bị lừa có thể không quá lớn hoặc vì những lý do khác nhau nên đã không trình báo cơ quan công an. Trước thực tế này, lực lượng công an đã ra các thông báo, văn bản tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Công an tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng đến tầng lớp nhân dân thông qua các buổi họp xóm, tổ dân phố về các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm nói chung và loại tội phạm này nói riêng để nâng cao ý thức cảnh giác đến từng người dân. Cùng với đó, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác, không vì quá lo lắng hoặc vì những lợi ích vật chất đã hứa hẹn mà trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo, để rồi tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018.
2. Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong 70 năm qua. 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng giai đoạn cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quán triệt vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước mang lại hiệu quả thiết thực như phong trào tuần lễ vàng, bình dân học vụ, vận động đời sống mới, quỹ độc lập, quỹ đảm phụ quốc phòng, đến phong trào thi đua xây dựng đời sống mới, phong trào thi đua trong sản xuất nông nghiệp như thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm, để dành lương thực cho bộ đội hoặc cho những lúc túng thiếu, ngày 1 tháng 3 năm 1950. Thi đua với tinh thần ruộng đất là chiến trường, quốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sĩ, hậu phương thi đua với tiền phương, tháng 2 năm 1951. Thi đua đóng thuế nông nghiệp, tháng 3 năm 1953. Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ này đã thu hút được sự tham gia hưởng ứng của mọi người, mọi nhà, mọi ngành, mọi lứa tuổi, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam 1954-1975, quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết ngày 26 tháng 1 năm 1961 của Ban Bí thư Trung Đảng về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nhất là từ khi miền Bắc thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, hàng loạt cuộc phát động hưởng ứng thi đua của các ngành, các giới đã được tổ chức. Điển hình là các phong trào Sóng Duyên Hải, Gió Đại Phong, Cờ Ba Nhất, Chống Bắc Lý, Thanh Niên Ba Sẵn Sàng, Phụ Nữ Ba Đảm Đang, Mỗi Người Làm Việc Bằng Hai Vì Miền Nam Ruột Thịt. Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Các phong trào thi đua đã tạo nên động lực to lớn, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, Đảng ta tiếp tục vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, hướng vào các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tiêu biểu là các phong trào Tất cả vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Tất cả vì công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước 1986, đặc biệt là từ sau Đại hội Toàn quốc lần thứ 8 của Đảng, được soi sáng bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã đề ra khẩu hiệu thi đua Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như xóa đói giảm nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tuổi trẻ sáng tạo, lao động giỏi, lao động sáng tạo, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thi đua quyết thắng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Năm xung kích, bốn đồng hành, trung thành sáng tạo, tận tụy gương mẫu. Thi đua dạy tốt, học tốt, năm không, ba sạch, vì Trường Sa thân yêu. Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào cựu chiến binh gương mẫu. Và gần đây là cả nước đang tập trung triển khai và thực hiện có hiệu quả ba phong trào lớn: cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhìn chung, các phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của đất nước trên mọi lĩnh vực.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin bão gần bờ, cơn bão số 2. Hồi 13 giờ ngày 6 tháng 6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc, 110,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 7 tháng 6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 110,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 60-75 km/h, giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 8 tháng 6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, 40-60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc và suy yếu thêm. Bão số 2 không có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày 7 tháng 6 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng xóa nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng xóa nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng xóa nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng xóa nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn trên chương gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.